Thưa chị, nghi thức đạo trường Phật dạy, nghi thức thành lập đạo trường rất là rõ ràng. Nghi thức ấy tuy là sự nhưng vẫn tương tự cho lý, như hoa sen tượng trưng cho nhân quả, đồng thời gương tròn tượng trưng cho đại viên kính trí, bóng trong gương lòng nhau nhiều lớp tượng trưng cho pháp giới duyên khởi trùng trùng vô tận vân vân, và khai thị tu trì được chứng. Trong đoạn 3, Phật dạy phương pháp hành trì trong đàn suốt 3 tuần 7 ngày, rồi chính ở nơi đạo trường tu pháp như huyện Tam Ma Đề, thì hiệu quả rất là mau chóng và rất to lớn. Nghĩa là chỉ trong 100 ngày, những vị lợi căn và chứng được quả tu đà hoàn, tức là đã siêu phàm nhập thánh, điều cốt yếu để những người tu hành trong đạo trường phải thiết thực được giới, do đã phụ giới với các vị giới sư thanh tịnh và trong các vị đồng tu ở đạo trường. Vì nào cũng giữ giới thanh tịnh thì sự nghiệp tu trì mới có kết quả. Hay gì đó Phật con xin dừng lại cho thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm qua thì Trân Nguyên vừa mới đọc xong cái phần thành lập đạo tràng, để thầy nhắc lại để cho quý vị nào mà hôm qua không có mặt đó theo dõi để biết, để quý vị mới hiểu được cái công đức của thần chú. Thì Đức Phật có dạy A Nan rằng trong cái thời kỳ mật pháp này, nếu mà những chúng sinh nào mà không có biết cái phương pháp tu thiền quán, cũng như chúng sinh nào chưa có biết những cái phương pháp tu nhất hạnh tâm muội, tức như là niệm Phật tâm muội đó, hay là chưa biết những pháp tu về cái mật tâm giác, thì quý vị đó muốn lập cái đạo tràng để mà tự tu thì lại phải lấy cái phân mà của con đại lực Bạch Ngu ở núi Tiết Sơn để mà hòa với cái hương chiên đàn để làm cái phần đất ở trên cái đạo tràng, và đồng thời phải lấy đất từ ở dưới 5 thước hòa với 10 thứ hương để mà trộn thành cái giống như là xi măng nữa, để mình tráng thành một cái đạo tràng bát giác mà mỗi bề là 1.6 triệu. Và khi mà mình đã làm xong cái đạo tràng rồi thì giữa cái đạo tràng an trí một cái hoa sen, và trong đó thì để một cái bát đựng cái nước mùa xưa tháng 8, đồng thời để 8 cái kính tròn, mỗi cái một phía, là tại vì bát giác thành ra 8 cái, và 16 cây hoa sen để an trí, và bên cạnh 16 cây hoa sen là 16 cái lưu hương để trang hoàng. Và đồng thời mỗi một thời vậy đó, mình tu đó, mình phải đem những cây bơ mà mình nướng, rồi mình và nước thơm mình rót vào để cúng các chư Phật, các chư Bồ Tát. Khi đó thì trong cái đàn tràng của mình đó, treo tất cả những hình của chư Phật, Lô Xá Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, đồng thời các chư Bồ Tát, chư Ngài Quán Thế Âm và tất cả các chư thiên tướng, để như vậy, và đồng thời đó là cái thành lập cái đạo tràng. Đó là nói về cái sự, nói về cái lý, thì hôm nay thầy chẳng thầy lập lại thật nhanh để cho quý vị được hiểu. Cái phân mà con đại lực Bạch Ngu ở núi Tuyết Sơn đó, đó là nói về cái sự, nói về cái lý đó, thì cái này nó tượng trưng cho cái tâm chân thật của mình. Bởi vì trong cái kinh mà Duy Ma Cật đó, ngày Duy Ma Cật đã có nói trực tâm là đạo tràng, thì trực tâm này chính là cái con đại lực Bạch Ngu đây. Như vậy thì quý vị muốn vào trong cái đạo tràng này thì phải dùng cái trực tâm chân thật, thì mình mới tu luyện cái thần chú, nó mới linh nghiệm. Và đồng thời khi kêu quý vị đào cái năm thước đất để mà lấy cái đất già, thì cái phần này nó tượng trưng cho cái người mà người tu khi vào trong đạo tràng thì phải rời bỏ cái ngũ dục của thế gian. Nếu mà không rời bỏ ngũ dục thế gian thì mình tu nó không có được thành tựu cái công đức của thần chú. Và khi mà mình cát đất mà mình xây bát giác, mỗi bề là 1.6 triệu. 1.6 triệu đây là nó tượng trưng cho các tướng đại trượng phu. nói về cái tướng đại trượng phu là nói về cái người có một cái sức mạnh, họ có thể diệt được những cái phiền não, họ bất thối trên con đường mà đến cái đạo quả bồ đề. Do đó cái ngụ ý ở trong cái đạo tràng là cái người mà muốn vào trong đạo tràng là người thật sự có một cái nghị lực, có một cái sự bất thối chuyển trong tâm, có một cái bổn nguyện trong tâm là tu để thành Phật, thì người đó ngồi đạo tràng sẽ được đầy đủ và viên mãn. Rồi bây giờ nói về cái tám cái gương tròn để mỗi bên cây bát giác. Tám cái gương tròn này thì nó tượng trưng cho bát chánh đạo. Thì trong cái bát chánh đạo, quý vị là Phật tử, quý vị đã từng học rồi đó, thì là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và sau cùng là chánh định. Đồng thời cái tám cái gương tròn này nó cũng tượng trưng cho bát niệm. Bát niệm tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xã, niệm thiên, niệm cái quán số tức quán, và đồng thời niệm cái tử môn là niệm sự chết. Mình phải biết cái sự chết là sự, nó sẽ đến với mình, đó là sự vô thường. Do đó tâm của mình nó không còn lưu luyến ở thế gian nữa, như vậy thì nó mới bắt đầu nó hành trì, nó tiến vào ở trong cái quả đạo được. Nếu mà người nào cảm thấy rằng cái sự chết của thế gian nó không làm cho mình chấn động, nói mình nghĩ rằng mình sẽ sống đời và mình hưởng của cả thế gian, thì coi như người đó sẽ mất đi cái niệm thứ 8, chưa biết niệm chết. Người nào biết tất cả thế gian là vô thường là biết niệm sự chết. Rồi 18 về cái 18 cái hoa sen là tượng trưng cho cái giới đức trong sạch của Như Lai, tượng trưng cho 16 vị dương tử con của Đại Thông Trí Thắng Phật, là tượng trưng cho cái trí tuệ siêu việt của Như Lai. Và 16 vị dương tử này đã thành Phật, và cái người thành Phật sau cùng là vị sư dương tử thứ 16, tức là đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình. Sẵn đây thầy đọc sơ để cho quý vị biết luôn, trong cây thập phương thế giới bây giờ những vị Phật nào ở phương nào. Thì 18 vị dương tử của đức Đại Thông Trí Thắng Phật, sau khi mà tu đạo hạnh Bồ Tát đã thành Phật, mỗi vị 16 vị đó đều tùy theo cái thập phương thế giới mà an trụ. Phương Đông thì có hai vị là A Sơ Phật, Tu Di Phật. Phương Đông Nam thì có hai vị Sư Tử Âm Phật, Sư Tử Căn Phật. Phương Nam thì có hai vị Hư Không Trụ Phật, Thường Diệt Phật. Phương Tây Nam có hai vị Đế Tướng Phật, Phạm Tướng Phật. Phương Tây thì có hai vị Đức A Di Đà Phật và Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. Tây Bắc thì có Đamala Bạc Như Đàn Hư Phật, Tu Di Tướng Phật. Phương Bắc thì có Dân Tự Tại Phật, Vân Tự Tại Duyên Phật. Phương Đông Bắc thì có Quạo Nhiếp Kế Thế Gian Bố Quý Phật, và ở cõi Trung Ương Ta Bà là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì cái đạo tràng của quý vị dòm đi dòm lại, nó chỉ nằm ở trong cái bản tánh của chính mình, hay nói đúng hơn là cái tâm chân thật, tâm thanh tịnh, cộng thêm đức tướng tinh tấn, sự từ bi tinh tấn, cộng thêm cái trí tuệ siêu việt của chính mình, thì cái đạo tràng nó sẽ được viên mãn và thành tựu. Đó là sự thành lập đạo tràng. Bây giờ đến cái công đức đạo tràng, rồi thầy mời Trần Nguyên lên đọc cái phẩm phẩm 628 về cái khai thị xuất sinh chư Phật hàng phục tạ ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Khai thị xuất sinh chư Phật hàng phục tạ ma, rộng mở nôn cho chúng sinh tà nàng. Những câu nhiệm màu, những kệ bí mật, tích mắt, đà bắt, đáp trà, của hóa thân nơi hào quang định Phật, sinh ra tất cả chư Phật thập phương. Thập phương Như Lai nhìn chú tâm này, thành được vô thượng, chính biến chi giác. Thập phương Như Lai nắm chú tâm này, ú dẹp các ma, chế phục các ngoại đạo. Thập phương Như Lai vận chú tâm này ngoài hoa sen báu, ứng hiện trong các cõi nước, số như vi trần. Thập phương Như Lai ngậm chú tâm này nơi cõi nước như số vi trần, xoay bánh xe cấp lớn. Thập phương Như Lai địa chú tâm này có thể nơi mười phương xoa đỉnh thủ ký, tự mình quả vị chư thành, cũng có thể nơi mười phương nhờ chư Phật thủ ký. Thập phương Như Lai nương chú tâm này có thể nơi mười phương cứu vớt các khổ như địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, đuôi, điếc, ngọc, câm, các cổ oán tăng hội, tái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm khí thịnh. Những tai nạn lớn, nhỏ, đồng thời được giải thoát. Nạn giặc, nạn binh, nạn vua, nạn ngục, nạn gió, lửa, nước, cho đến dậy, cho đến đối khác, bệnh cùng, liền được tiêu tan. Thập phương Như Lai theo chú tâm này có thể nơi mười phương phụng sự thiện tri thức trong bốn uy nghi cúng dường được như ý trong pháp hội. Thằng xa Như Lai được suy tôn là vì đại pháp phương tử. Thập phương Như Lai dùng chú tâm này có thể nơi mười phương giúp thủ các nhân thân, khiến cho các hàng tiểu thừa nghe tạng trí mất không sinh lòng kinh sợ. Thập phương Như Lai tụng chú tâm này thành đạo vô thượng giác, người dưới cây bồ đề vào đại niết bàn. Thập phương Như Lai truyền chú tâm này sau khi dịch độ rồi, có chúc sư của Phật được chủ trì rất giáo, giới luật nghiêm tịnh, thấy đều trong sạch. Bây giờ Phật có xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc trước thầy đã giảng về trong cái pháp tu của Hoa Quán Âm Viên Thông. Thì trong cái cuốn Thủ Lăng Nghiêm này, cái điều quan trọng nhất là những vị mà có căn cơ thiện trí thức căn cơ cao, thì những vị đó sau khi nghe qua cái phương tiện tu pháp âm là quý vị đã biết cái con đường đã vào rồi. Tất nhiên là con đường tu pháp pháp môn Quán Âm Viên Thông có nghĩa là mình phải ly cái trần tướng. Ly cái trần tướng thì cái âm thanh của vũ trụ mình mới có thể đi vào được, và mình có thể đi vào từ tánh mình được. Những người nào nói rằng tôi tu pháp môn Quán Âm có nghĩa là tôi nghe tất cả những âm thanh của mười phương thì coi như là sai, bởi vì đó là nằm trong cái tướng sinh diệt của cái vọng tưởng. Như vậy thì trong cuốn Thủ Lăng Nghiêm này đã dạy quý vị cái phương pháp tu Quán Âm mà thầy đã giảng xong cách đây cũng 2-3 tuần rồi. Đó là cho những cái người nào mà đã ngộ được cái lý tu, do đó họ có thể vào ở trong cái chân tâm ngay lập tức để họ phát khởi cái tu và phá đi tất cả những di tế thiền não. Và ngược lại, đối với cái bậc mà họ không có cái đạt được cái lý của tâm, có nghĩa là họ là những cái người mà về cái tri kiến của Phật họ không có được đầy đủ, thì lúc đó Đức Phật dạy dùng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm này. Nếu quý vị ở trong room này mà quý vị không có thầy, cũng như quý vị chưa có được những cái bậc thiện tri thức hướng dẫn, thì quý vị có thể dùng cái thần chú này mà tu. Và thần chú này nó có công đức là nó diệt trừ cái sự ái dục của quý vị. Người nào tu cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm này mà giữ thân khẩu ý thật sự thanh tịnh thì quý vị sẽ thấy rằng cái tâm mình nó lìa cái dục rất là dễ dàng, giống như là mặt trời mọc lên giữa cái buổi trưa và tất cả những cái sương mù của trần tướng của phiền não nó đều tan hết. Bởi vì trong 84.000 pháp môn của chư Phật, Phật tùy căn cơ của mọi chúng sinh mà ngài nói về cái lý đạo để mà tu. Do đó đây là một cái phương pháp tu đối với những Phật tử mà chưa ngộ được lý tâm, thì quý vị có thể từ nơi cái thần chú này mà đi vào trong cái bản tâm của mình. Tại sao công đức thần chú này nó lại được vô dụng như vậy? Bởi vì thần chú này được nói từ cái đảnh vô kiến của Đức Phật Như Lai, tức như là nó tượng trưng cho cái tâm trí huệ của Như Lai. Tâm tức là chú tức là tâm. Mình niệm thần chú tức như là mình niệm tâm của Như Lai, chứ không có gì lạ hết. Và như vậy thì nhờ cái công lực và cái sự hộ trì của thần chú mà mình có thể tiêu được những cái phiền não của thế gian, và đồng thời giúp cho mình vượt qua được những khổ nạn, chẳng hạn như khổ nạn địa ngục. Địa ngục đây là tượng trưng cho cái sự đau khổ trong tâm của mình. Có nhiều người quý vị thấy bên ngoài họ có nụ cười rất là tươi, nhưng mà bên trong họ có những cái sự rất là đau khổ, bởi vì họ có một cái chuyện gì của gia đình đó, họ đau khổ vô cùng tận. thì đây là tượng trưng cho cái địa ngục. Và quý vị thấy ngạ quỷ thì thật sự ra những cảnh giới này đều là có hết trong con đường lục đạo, nhưng mà bây giờ trên cảnh giới người cũng có. Những người mà họ chỉ làm ra tiền, mà họ chỉ biết để dành đó, để đem, không bao giờ mà cứu cho tất cả muôn loài chúng sinh. Mình ăn được, mình chính mình xài những đồng tiền đó, mình cũng cảm thấy mình bị đau khổ, thì tất nhiên đây là loài ngạ quỷ rồi nha. Và đồng thời có những chúng sinh mặc dù mang cái thân người, nhưng mà trong cái tâm của họ có những hành động nó tương đồng với những cái loài xuất sinh. Thì chẳng hạn như thí dụ thôi, mình không được hiếu thuận với cha mẹ của mình, mình đánh mắng cha mẹ của mình, hoặc là mình không tôn trọng những vị bổn sư dạy đạo cho mình. Mình có thể là trước mặt người thì mình nói tốt, mà sau lưng người thì mình tìm đủ mọi cách để mà mình đưa mình lên, đưa thầy mình xuống. Đó là những người mà họ mặc dù nằm ở trong nhân đạo nhưng mà tâm tương ứng với xuất sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy chào Mỹ Sinh, không ba, thầy chào Trang Như. Và đồng thời quý vị thấy đuôi, thấy điếc, thấy ngọng câm. Đuôi điếc ngọng câm thì quý vị thấy tràn lan ở trên thế giới này, nhưng mà trong cái pháp Phật, cái đuôi điếc ngọng câm này có nghĩa là nói đến những chúng sinh chưa có đủ thiện duyên để gieo những cái thiện lành, cũng như là chưa có đủ duyên để vào trong đạo tràng của các chư tăng để mà tu. Giống như là một cái người mà đuôi điếc ngọng câm, không nói gì được mà cũng không thấy gì được. Quý vị thấy rõ không? Nằm ở trong những cái cảnh giới này, mặc dầu mình có đủ tai mắt nói chuyện nghe được hết, nhưng mà mình không bao giờ mình biết và nghĩ đến những cái chuyện thiện lành, không bao giờ biết bố thí, không bao giờ đến chùa lãnh lễ các chư tăng để nghe những cái pháp yếu của chư Phật để mà được sự giải thoát. A Di Đà Phật. Và đồng thời cũng nhờ cái tinh thần chú này mà mình vượt qua được những khổ nạn. Chẳng hạn như là khổ quán tăng hội, có nghĩa là những kẻ mình không ưa thích mà họ cứ gần gũi bên mình, nhưng mà nhờ thần chú này đem lại cho mình một cái lực, đó là lực tình thương. Thành ra mình nhìn thấy tất cả mọi chúng sinh, mình không còn phân biệt được ai là thù, ai là bạn. Lúc đó cái tâm thừa tình thương của mình nó rộng lớn, mình bao gồm tất cả muôn loài chúng sinh. Và nó lại giúp cho quý vị thoát được những nghịch cảnh là ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm, xí thịnh. Có nghĩa là trong cuộc đời này, dầu cho quý vị sống 100 năm rồi, quý vị cũng phải chia tay với người thân yêu của quý vị. Do đó, nếu quý vị biết tu thì quý vị biết cái sự vô thường phải đến, cái sự chia tay phải đến. Hôm nay không đến thì ngày mai phải đến. Do đó, nhờ cái sự hiểu biết quý vị và nhờ cái công đức của tụng chú giúp cho quý vị phôi phai đi những cái biệt ly đau khổ này. Nói tóm lại thì cái thần chú này, nếu quý vị nào thực hành và hành trì thì thầy nghĩ rằng nó sẽ là một cái cánh sen, nó là một cái tòa sen, không phải cánh sen, nó là một tòa sen, và nó sẽ nâng đỡ thân tâm của quý vị đi đến cái cảnh giới siêu tịnh độ, và tùy theo cái ước nguyện của thiên quý vị mà quý vị được như ý. Quý vị nên nhớ rằng, quý vị nên nhớ rằng chúng sinh là vì nghiệp mà sinh thân, còn các chư Bồ Tát mà các ngài sinh thân ra là do cái ý tâm mà sinh thân. Thì quý vị dùng cái thần chú này tu một thời gian thì tự nhiên những tâm tánh của chúng sinh nó sẽ tan đi, và đồng thời cái tâm Bồ Đề nó sẽ phát trong cái tâm của quý vị. Mà hãy tâm Bồ Đề nó đã đầy đủ rồi, tất nhiên quý vị là Bồ Tát. Khi đó thì quý vị không còn phải bị luân hồi, mà quý vị tùy theo ý niệm mà sinh cái thân. Giờ mở thập phương thế giới, thấy thế giới nào có những chúng sinh đang đau khổ, cần cái sự cầu cứu của mình, cần cái sự giúp đỡ của mình, thì quý vị lập tức sinh về thế giới đó. Một niệm quý vị đã nghĩ đến chúng sinh thì một niệm đó tạo nên hình bóng của quý vị ở thế giới đó. A Di Đà Phật. Thầy mời Trân Nguyên tiếp tục. Thầy mời Trân Nguyên đọc cái phần 631 và 632. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vâng, thưa Thầy, khai thị chú tâm nói rộng không hết. Nếu tôi nói chú Phật Định Quang Trụ Bát Nhất Ra ngày từ sáng đến tối, các tiếng nối nhau trên đó những chữ, những câu cũng không trường điệp, trải qua số kiếp như các phân hằng, suốt cuộc không thể hết được chú này gọi là Như Lai Định. Khai thị sức của thần chú thành tựu được thế gian và xuất thế gian thêm trí tuệ siêu nghiệp chướng. Hàng học hữu các ông chưa hết luân hồi phát lòng tiếp hành tu chứng quả A La Hán. Nếu không chỉ chú này khi ngồi đạo trường và kính thân tâm xa rời các ma sự thì không thể được A La Hán. Nếu trong các thế giới có những chúng sinh tùy cõi đức mình sinh ra, nào vỏ cây hoa hóa, nào là cây bối, nào là giấy trắng, nào là bạch diệp, dùng để đứt chép chú này đựng trong túi thơm. Nếu có người đó tối tâm chưa tụng, chưa nhớ được, hoặc theo đơn xin mình, hoặc biết trong nhà ở, thì nên biết người ấy chọn đời tất cả các thứ độc không thể hại được. À nà, nay tôi vì ông xin lại chú này cứu giúp trong thế gian được đại vô ý và thành tựu ý thức thế gian cho chúng sinh. Nếu sau khi tôi diệt độ rồi, chúng sinh trong đời mật pháp có người biết tự mình tụng hoặc dạy người khác tụng chú này, nên biết những chúng sinh khi tụng như vậy, lửa không đốt được, nước không đắm được, độc lớn độc nhỏ không thể hại được, cho đến các hàng thiên long quỷ thần tinh kỳ ma nị có những chú dữ đều không làm gì được. Tâm người ấy đường chính thủ tất cả chú chớ kiển cổ thuốc độc kim độc ngân độc và độc khí ngôn vật như cỏ cây sâu rắn vào miệng người ấy đều thành bị cam lộ tất cả tinh ác tinh với các quỷ thần long giữ hại người. Đối với người ấy cũng không thể khởi ra ác niệm. Tình na dạ ca và các quỷ vương giữ khác cùng với quyến thuộc đều lĩnh ơn sâu thường gìn giữ ủng hộ. A Nan, nên biết chú này thường có 84.000 na cho tha hằng xa câu chi chủng tập kim cương tạng vương bồ tát, mỗi mỗi đều có những chúng kim cương làm quyến thuộc ngày đêm theo hầu giả sử có chúng sinh với tâm toán loạn, chứ không phải tam ma đề cầm nhớ niệm chúng này thì các kim cương vương đó cũng thường theo bên thì nam tử kia. A Di Đà Phật, con xin mời kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là lúc mà Đức Phật dạy cho tất cả những cái quý vị mà đang trong cái phần hữu học, có nghĩa là từ cái quả vị của bất lai trở xuống tới nhập lưu, tức chuyên là quả a na hàm, tu đà hàm và tu đà quờ. Bởi vì khi mà quý vị mà tu vào trong cái dòng thánh đạo mà muốn chứng được cái a la hán quả, nếu mà không có trì cái chú này đó, thì nếu mà tâm lực của mình mạnh và mình hiểu chân lý đó, thì mình thoát. Còn nếu mà tâm lực của mình yếu và mình không hiểu chân lý đó, thì thường thường mình sẽ bị những cái nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp nó hiện ra, đồng thời những cái chướng ngại ở trong cái thế giới mà mình đang ở nó cũng hiện ra, đó gọi là ma sự. Mà quý vị muốn rời được ma sự thì quý vị phải trì tụng cái chú Thủ Lăng Nghiêm này. Cái chú Thủ Lăng Nghiêm này từ ở trên cõi trời thứ sáu, tất nhiên là thiên chủ của Thao Hóa Tự Tại Dương là Ma Ba Tuần, thời Đức Phật mà lúc mà Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày thì chính ngài cũng đã bị Ma Ba Tuần cùng với các ma nữ đến mà để mà quý pháp. Như vậy thì bậc đại thánh Đức Bổn Sư còn bị thì nói gì những người mà nằm ở trong cái hàng hữu hợp như tất cả chúng sinh thời mặt pháp này? Nhiều khi chưa chắc mình đã gặp những cái bậc thầy đã đúng, nhiều khi những cái bậc thầy đến với mình họ chưa có sự duyên dung và họ chưa có sự chính đắc, do đó họ không có thể truyền cho mình tâm pháp đầy đủ. Mà khi họ chưa có truyền tâm pháp cho mình đầy đủ thì tất nhiên là mình vẫn còn lưỡng nghi, và tâm lưỡng nghi nó sẽ sanh ra vạn niệm, trong vạn niệm đó nó sẽ sanh ra nhiều ma chướng. Cái gì muốn thoát những ma chướng này thì cần phải tụng chú cho thật nhiều. Để chi? Để cái chú lực này nó đi thẳng vào ở trong cái lại gia thức của quý vị, để mà nó triệt tiêu, có nghĩa là tiêu diệt những cái niệm duy tế mà nó vẫn còn nằm đó. Đây là một cái câu chuyện mà chính thầy đã thấy. Đó là một cái vị tu sĩ. Khi mà vị tu sĩ này vào ở trong cái chùa xuất gia thì theo thầy được 2 năm. A Di Đà Phật. Theo thầy được 2 năm. Khi mà vị này thấy rằng những cái kinh pháp, kinh điển của mình đã thông, và xin thầy lặng lặng vào ở trong một cái núi ở Thất Sơn và làm một cái hang động để tu trong đó. Rồi quý vị này, cái vị tăng sĩ này về vào trong đó tu thì thật sự ra lúc đó tất cả các vị tăng sĩ cũng kính phục lắm, tại vì thấy rằng một người mà đã phát cái đạo hạnh lớn như vậy, thành ra rất là mừng. Nhưng mà vị này tu khoảng đâu một năm mấy thì một hôm các vị tăng đi khất thực ở bên ngoài thì thấy vị này đang cầm một cái, đang mặc cái đồ dài, nhưng mà lúc đó là không còn mang cái y bát nữa mà mặc nguyên cái bộ đi đồ vàng, cái quần cũng vàng, ở trên áo cũng vàng, và đồng thời đang giựt một miếng thịt heo ở trên một cái tiệm bán thịt đó mà. Đây là cái trạng thái mà thái quá bất cập. Khi mình tu mình chưa có hiểu chân lý, mình dội tu và tu trong cái sự tham vọng thì sẽ bị những con ma tham, những con tinh mỹ nó ở vòng vòng ở trong cái thế giới vô vi này, nó tùy theo cái duyên của mình muốn mà nó thể hiện ra, do đó mình không gặp được thầy, thành ra mình mê, mình muội, mình theo nó, và lâu ngày nó hướng dẫn mình làm cái việc này làm việc kia, và nó sau cùng nó duyên nó dắt cho mình vào trong cái vấn đề là tham dục. Tham dục rồi nó dắt cho mình ăn những cái đồ ăn mà nó nghĩ rằng, nó nói rằng ăn thịt sống vẫn ngon hơn ăn đồ chín. Đó là cái ma cảnh. Do đó nếu mà cái vị tăng đó mà khi mà được theo thầy mà không có hiểu rõ cái chân lý thì lúc đó dùng cái thần chú này thì thầy nghĩ rằng chắc là sẽ thoát được cái ma cảnh. Thường thường những vị tăng mà tu ở những cái núi non mà hiểm trở, nhập những cái nhập thất ở trên những cái đỉnh núi cao, là toàn là những cái bậc mà thắng hạnh. Và khi mà bậc thắng hạnh mà tu thì chắc chắn là chuyển động đến thiên ma ba tuần này. Thiên ma ba tuần này nó sợ lắm, nó sợ rằng tất cả những đệ tử của thế gian này sẽ theo quý vị, sẽ làm đệ tử quý vị, thì lúc đó không còn ai cúng kiến cho nó, không còn ai tuyên dương nó, và thế gian này là nó đã nằm ở trong tư tưởng quý vị. Do đó nó sợ tư tưởng quý vị mà đi về cái cảnh giới niết bàn thì nó mất đi một cái người đệ tử. Do đó nó phải tìm mọi cách, trong lúc quý vị nhập thiền định nó phá liền. Và những vị tăng sĩ mà tu mà thầy chưa truyền tâm pháp cũng như chưa ngộ được cái lý của cái chân tâm mà vội vàng nữa là thái quá bất cập thì chắc chắn là gặp ngay thiên ma. Mà khi mà thiên ma nó ra tay rồi đó thì quý vị nên nhớ, nếu là quý vị khó thoát lắm, hầu như là sẽ trở nên cái trạng thái mà nó không được bình thường. Ở San Diego này thầy đã thấy nhiều người đã theo những cái dòng đạo không phải là đạo Phật, những cái dòng đạo như là đạo Hindu hay là những cái dòng đạo khác, bỏ một cái thời gian rất là sâu xa 12, 14 năm tu là đến cái giai đoạn là không biết mình là ai nữa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đó là cái trường hợp mà tu mà khi chưa có người cắt pháp hướng dẫn, do đó bị vào ở trong cái giai đoạn là ma tiến, ai như là Phật. Do đó quý vị nào ở trong room này mà mình tu thiền, thầy khuyên quý vị nên học thuộc cái chú này. Nếu chú Thủ Lăng Nghiêm này quý vị đọc tụng được thì công đức càng lớn, còn nếu quý vị đọc tụng không được thì Đức Phật cũng dùng một cái phương tiện là quý vị có thể biên cái thần chú này vào những tờ giấy trắng, hay là biên thần chú này vào những cái tờ giấy hồng đơn. Giấy hồng đơn quý vị ra ngoài tiệm, ngoài tiệm thuốc bắc đó, nói giấy hồng đơn là ta đưa, mình biên vào trong đó. Giấy hồng đơn thì nó màu đỏ, nhưng mà quý vị biên vào thì dùng cái viết mực màu đen để cho cái thần chú nó hiển lộ rõ. Còn đồng thời quý vị không tụng được thì quý vị có thể để trên bàn Phật, hay là quý vị bỏ trong cái túi áo của mình, bởi vì đây là chú, thành ra mình bỏ trong cái túi áo trước ngực mình, đừng bao giờ bỏ trong cái túi quần của mình, như vậy là bất chính. Thầy chỉ cho quý vị thấy rõ điều này. Thì có như vậy quý vị sẽ thoát được cái nạn thiên ma. Bởi vì thật sự ra thầy nói cái chú Thủ Lăng Nghiêm này là cái mà thiên ma sợ nhất. Mà thiên ma mà nó đã sợ rồi thì cái tất nhiên là thần lực của chú này sẽ giúp cho quý vị không còn gặp cái ma kiếm nữa, mà từ từ quý vị sẽ đạt nhạc được chân lý và sẽ đắc đạo. Và khi mình đã trì tụng chú này thì như Đức Phật đã nói, vào lửa lửa không đốt, vào nước nước không đắm. Tất nhiên là quý vị đã tụng đến chú này, đến cái thanh tâm nó đã an lạc rồi, thì tất nhiên là lửa sân nó không có nảy nở trong tâm quý vị nữa, do đó gọi là lửa không đốt được. Thường thường chúng sinh mà ai làm không vừa ý, cái lửa sân nó nổi lên nó đốt thùng thùng, nó hiện lên trong cái mặt đỏ rần luôn, và nó đang đốt trong tâm thể quý vị. Tâm thể nó đốt rồi mà đốt luôn trong cái thân quý vị, làm cho từ cái mạch máu quý vị nó phải tăng lên, và đồng thời cái sắc mặt quý vị nó hợp ứng hồng đỏ giống như là người uống rượu say, phải không? Như vậy thì quý vị tụng chú này một thời gian, nó giúp cho tâm quý vị định tĩnh lại, do đó lửa sân nó không có, do đó quý vị không bị lửa đốt. Và đồng thời nước không đắm được, nước này là tức như là thủy ái, là cái sự mà yêu thương của quý vị. Thủy ái đây thường thường nó chú trọng về cái tình nghĩa dễ dàng. Nếu quý vị tụng cái chú này một thời gian thì cái lòng mà dục của quý vị nó sẽ hạ xuống, nó rồi lần lần nó đi đến cái chỗ mà tiêu diệt luôn. Như vậy thì nước ái nó không đắm được quý vị, quý vị thấy rõ không? Đó. Rồi độc lớn độc nhỏ không hại được quý vị. Bây giờ nói về sự thì có độc, có rắn độc, có những cái đồ độc, những cái cây gai độc thật. Nhưng mà nói độc đây là trong tâm quý vị. Những cái tư tưởng bất thiện quý vị nhờ thần chú tiêu diệt hết, nó không có nổi lên được. Do đó độc lớn độc nhỏ trong tâm đều không nổi lên được, do đó nó không làm hại quý vị được. Chúng sinh sở dĩ mà đọa vào địa ngục, đọa vào cái vô gián địa ngục, đọa vào những khổ cảnh là do cái niệm mà nó khởi. Và niệm nó khởi là do trong cái niệm nó có độc nhiều quá. Cái niệm độc là sao? Là sát hại chúng sinh, là ganh tị với chúng sinh, tìm mọi cách để hại người đó cho chết, để khỏi có thấy mặt nữa. Những niệm đó tức là những độc mà khi mình tụng chú thì niệm đó nó tiêu. Hãy mà nó tiêu tức là sao? Tức như là mình không ngộ độc. Quý vị thấy không? Và đồng thời đến những cái hàng chư thiên người ta ủng hộ mình, không bao giờ người ta bỏ rơi những người tụng chú hết. Nhất là trong thành chú thì thường có những cái vị mà chư thiên tu họ không có nhập vào trong cái cõi trời, cũng như có những vị đại kim cang tạng bồ tát họ không nhập được vào trong nước bạn, mà họ theo cái tụng chú này để họ gia trì cho những người trì chú. Mà trong cái thế gian này các loại ác tinh và quỷ thần rất là đông. Quý vị đừng nói không có, cái gì cũng có hết. Khi mà nói về lục đạo luân hồi, quý vị đã tin lục đạo luân hồi, tất nhiên là quý vị phải tin có ba cõi: dục, sắc và vô sắc. thì ba cõi này cũng có chư thiên và đồng thời cũng có các chư vị thần. Mình nói là không có chư vị thần là tất nhiên là mình không hiểu gì hết. Tu quý vị phải nhớ rằng có đủ muôn mặt, nhưng mà tại vì mình chưa mở được cái pháp nhãn thanh tịnh, mình chưa thấy được, thì những loài quỷ dữ nó cũng không dám dòm quý vị nữa. Những quỷ dương mà nó dữ dằn cho cách mấy nữa mà nó vừa nghe quý vị tụng thần chú này lên thì tự nhiên nó phát khởi cái tâm bồ đề. Nó thấy trước mặt nó không phải là một cái người mà nó đang ghét, mà là một cái người đang có từ tâm thương yêu mọi muôn loài. Do đó nó thấy cái người từ tâm đó tự nhiên nó phải gia hộ. Thành ra quý vị thấy công lực thần chú này rất là vi diệu. Rồi thầy mời Chân Nguyên tiếp tục cái đọc, tiếp tục để cho thầy giảng. Nam mô A Di Đà Phật.
Thiện ân tử kia huống nữa là những người có tâm bồ đề định. Đối với những người này, các vị kim cương tặng Bồ Tát đó dùng định tâm thầm xúc tiến phát huy thần thức, người ấy liền khi đó tâm nhớ lại được 84.000 thần xa kiếp sở biết cùng khắp được không nghi hoặc. Từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng đời đời, người ấy không sinh vào các loại dục xa, La Sát Phú Đa Nga, Ca Cà Phú Đa Nga, Cu Bàn Gà Kỳ Xá Gà vân vân, cùng các loại ngạ quỷ có hình không hình, có tướng không tướng, và những chỗ giữ như thế thì nên từ đó hoặc đọc hoặc tụng hoặc viết hoặc chép hoặc đeo hoặc giữ hoặc cúng dường nhiều cách, chú này thì kiếp kiếp không sinh vào những nơi bình cùng hạ tiện không thể ưa thích. Hay là Phật có xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như quý vị biết, các chư Kim Cang Tạng Bồ Tát mà tới 84.000 Na Do Tha Hàng Hà Sa Kim Cang Tạng Bồ Tát. Và quý vị nên nhớ đó là những cái vị Bồ Tát mà hộ trì cái thần chú này. Và đồng thời trong 84.000 vị như vậy đó lại có những cái bí thuật của những vị này nữa. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như quý vị hộ trì cho chùa đó, chẳng hạn như Chân Hữu nè, Diệu Lạc nè, Như Thị nè, Ti Điên Tám Bãi nè, hộ trì cho chùa. Đó là chỉ có 4 vị thôi, nhưng mà thật sự quý vị có còn trong gia đình quý vị nè. Chẳng hạn như Như Thị có thêm 2 người con nữa, thì tất nhiên với chồng nữa là 3 vị nữa, thấy không? Rồi Ti Đi, rồi Diệu Lạc. Như vậy thì từ 4 vị này sẽ có thêm những cái quyến thuộc của mình nữa, do đó rất là đông. Nói 84.000 là chỉ nói rằng các Kim Cang Tạng Bồ Tát thôi, nhưng mà nói với cái sự hộ trì của các người quyến thuộc của Kim Cang Tạng thì rất là nhiều. Những cái vị mà Kim Cang Tạng Bồ Tát này, cái công đức của vị này tu đã thành tựu rồi, quý vị có thể nhập đại, có thể nhập Niết Bàn, nhưng mà quý vị không nhập Niết Bàn. Bởi vì quý vị biết rằng A-la-hán cũng có thể là có vô dư Niết Bàn. Thì các Kim Cang Tạng Bồ Tát này là Đại Thừa Bồ Tát, tất nhiên còn nhập được cái Niết Bàn còn cao hơn nữa. Nhưng mà các ngài không nhập, các ngài ở với cái thần chú này. Thế ai đọc tụng thần chú này mà với cái tâm mà thật sự thanh tịnh thì các ngài liền đến hộ trì. Và một cái điều rất là vi diệu là quý vị nào mà tu thần chú này mà tâm bắt đầu thanh tịnh rồi, thì những vị Kim Cang Tạng Bồ Tát này sẽ giúp cho quý vị. Và ban đêm quý vị ngủ, quý vị có thể đi ngược trở về, hay là trong khi cơn thiền quán, quý vị có thể đi ngược trở về 84.000 kiếp của quý vị. Như vậy là quý vị từ cái thân phàm phu khi chưa đắc vào trong cái A-la-hán mà quý vị đã thấy được 84.000 kiếp của mình. Đó là điều rất là hy hữu và thánh diệu. Bởi vì một cái người mà thấy được 84.000 kiếp của mình là chỉ có bậc A-la-hán thôi. Bây giờ quý vị là phàm thân, quý vị chỉ là phàm thân của chúng sinh thôi, mà quý vị chưa vào thánh quả. Nhưng mà do công đức của thần chú này, khi mà tâm của quý vị đã hợp đồng, đã hợp nhất, đã thanh tịnh, thì những cái vị Kim Cang Tạng Bồ Tát này giúp cho quý vị mở được pháp nhãn thanh tịnh để thấy lại được cái số kiếp hằng hà sa kiếp của mình, mà thấy được cao nhất là 84.000 kiếp. Thầy cho quý vị biết được điều này, không phải là trong kinh nói như vậy là không đúng đâu, bởi vì chính thầy đã thành hành trì và thầy cũng đã biết nha. Thầy cũng đã biết khi thầy ngồi đây, thầy biết thầy là ai, chứ không phải là thầy không biết thầy là ai. Quý vị càng tu quý vị sẽ biết. Nếu mình tu mà mình không biết mình là ai thì tất nhiên là cái tâm của mình nó phải càng cố gắng tu nữa. Mình phải thức tỉnh được trong kiếp trước mình làm gì và ngày hôm nay tại sao mình đến đây. Và trong kiếp trước nữa, do cái nhân duyên công đức gì ngày hôm nay mình được ngồi đây. Nếu như quý vị thì quý vị phải đặt câu hỏi kiếp trước mình đã làm gì ngày nay ngồi đây và được hưởng những cái phước báo duy diệu của thế gian như thế này. Như vậy thì cái tiền kiếp của chúng sinh nó có, nhưng mà tại vì sao mình không thấy? Là tại vì mình bị cái nghiệp chướng của đời, mình bị cái môi trường của cuộc đời nó làm cho cái tâm mình chưa bao giờ được an lạc và thanh tịnh. Mình cứ chạy theo cái vọng tưởng bên ngoài, do nó cứ xoay dần, do đó quý vị không mở được cái pháp nhãn thanh tịnh, thành ra quý vị không thể thấy được tiền kiếp của mình. Còn những bậc tăng sĩ, các ngài đã ly được những cuộc trần, các ngài được ly được những cái tâm niệm của thế gian, do đó trong khi thiền quán thì như nào tệ lắm cũng thấy được nhiều kiếp của mình, phải biết được kiếp của mình làm cái gì trước khi để mình đến thế gian này. Mà khi quý vị thấy được cái tiền kiếp của mình rồi đó, thì cái tâm quý vị hoan hỷ vô cùng. Tại sao vậy? Là quý vị không còn sợ những nghịch cảnh của cuộc đời nữa. Nghịch cảnh cuộc đời nó đến, quý vị cũng thấy như không. Là tại vì quý vị đã biết quý vị là ai và quý vị đến đây để làm gì, phải không? Quý vị muốn biết được điều đó thì quý vị ráng lên tụng chú này, tụng với tất cả những tâm chí thành, tụng với tất cả những cái tâm an tịnh, thì quý vị sẽ đạt được. Thầy nghĩ rằng các chư Kim Cang Tạng Bồ Tát sẽ giúp cho quý vị mở được cái phần mà pháp nhãn này, để cho quý vị thấy rõ ràng về chính mình. Trong đây thầy nghĩ rằng quý vị là bậc thiện tri thức, có những vị mà từ xưa đã từng nằm ở trong cái giáo pháp của Như Lai, đã từng thọ cái giáo pháp của Như Lai và tu, chứ không phải là ít. Nếu mà quý vị nào mà tụng chú này mà đi ngược thời gian, thấy trong cái thời kỳ mà Đức Như Lai và Đức Thích Ca hành đạo mà quý vị nằm ở trong căn còn đó, quý vị thấy sao? Quý vị rất là thích thú, quý vị rất là tinh thần. Và từ đó mọi vấn đề của thế gian, ai muốn bắt phong người ta thổi mình cũng thấy sơ sơ. Bởi vì mình đã biết mình là ai. Muốn như vậy thì quý vị phải tụng chú này. Quý vị tụng như là quý vị sẽ thấy lời thầy nói nó linh ứng. Tụng với tất cả tâm trí thần, tụng với sự thành tâm và an lạc. Tất cả những cái tham vọng si mê của mình sẽ gạt nó qua một bên. Thì thần lực chú này giúp quý vị mở được pháp nhãn, thấy rõ mình là ai ngay lập tức. Rồi thầy mời cho Nguyên tiếp tục.
Các chứng sinh đó, dù cho chính mình không làm việc phúc thập phương Như Lai, có các công đức đều cho họ hết, do đó họ được trong những kiếp hằng xa vô số, không thể nói, không thể nói hết, thường cùng chư Phật đồng sinh một chỗ, vô lượng công đức nhóm lại nhiều trái ác xoa đồng một chỗ huân tu hằng không phân tâm, xin lỗi, không phân tán. Vậy nên có thể khiến người phá giới mà giới căn cũng được thanh tịnh. Người chưa được giới khiến cho được giới, người chưa tinh tiến khiến cho được tinh tiến, người không trí tuệ khiến được trí tuệ, người không thanh tịnh mau được thanh tịnh, người không giữ tha giới tự thành có tha giới. Nan, thiện nam tử ấy khi trì chú này, giả sử có phạm cấm giới khi chưa thủ trì, thì sau khi trì chú hoặc xin lỗi các tội phá giới. Không luận nặng nhẹ một thời đều tiêu diệt, dù đã uống rượu, ăn thứ ngũ tân và các thứ không sạch, tất cả chư Phật Bồ Tát Kim Cương thiên tiên quỷ thần không cho là có lỗi. Dù mặc y phục rất nát không sạch thì một cái đi một cái đứng hãy đồng như thanh định. Dù không lập đà, không vào đạo trường, cũng không hành đạo mà tụng trì chú này, thì công đức cũng giống như vào đạo tràng hành đạo không khác. Vậy dù gây những tội nặng như ngũ nghịch, vô gián và phạm những tội tứ khí bát khí của tỳ khư và tỳ khư ni khi tụng chú này rồi, cũng như gió mạnh thổi tan đóng cát, những nghịch nặng như vậy đều diệt trừ hết, không còn chút mảy may tai nạn. Nếu có chúng sinh từ vô lượng vô số kiếp đến nay có tất cả những tội chướng nhẹ nặng mà trong các đời trước chưa kịp sám hối, nếu biết đọc tụng viết các chú này giữ đeo trên thân mình hay để nơi chỗ ở như trang vật viên quán, thì những nghiệp chưa nhóm từ trước như vậy đều tiêu tan như nước sôi tiêu tuyết, chẳng bao lâu đều ngộ được vô sinh. Nhận đây là vật con xin kính thỉnh đại sư. Đây là vật con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nói thêm cái công đức của thằng chú này. Thầy nhớ là cách đây khoảng chừng là hình như là 4-5 giờ trước là phải, có hai vị cư sĩ đến chùa của thầy, nói rằng con của tôi, thằng con trai, tự nhiên nó phát tâm, nó tự nhiên cái tâm phát lên nóng nảy, và đồng thời nó lấy cái tay của nó đập vào ở trong cái kính ở nhà trường đang học, nó đang học ở nhà trường. Năm đó hình như là thầy nhớ là cái cậu trai đó là khoảng 14 tuổi. Cái tay nó đấm vỡ tất cả kính mà cái tay nó không sao hết. Nó tự xưng, nó nói rằng, nó nói với tất cả mọi người nó là sa tăng thị hiện. Do đó cha mẹ nó buồn quá. Nó về nhà thì nó phá vỡ tất cả những cửa kính ở nhà, những cái cửa mà ra vô đập hết. Nó nói rằng chỗ nó ở không nên để mà có cửa, có đóng cửa mà then gài vậy, phải để cho nó rộng mở hết, nó đóng hết. Do đó cha mẹ nó mới đem vô trong một cái nhà thương mà ở bên Hoa Kỳ này đó, là có một cái nhà thương mà nó nuôi các trẻ mà không được bình thường, mới đem vô đó nuôi. Và ông bà đó lại nhờ thầy để mà giúp đỡ. Thì thầy nghe vậy thầy thấy thầy cũng thương tâm. Thầy không biết mình có đủ cái lực để mình đi đến đó để mình cứu hay không. Thì trước thầy cũng có một cái vài vị đến để mà cứu rồi, nhất là những cái vị mà linh mục đó, quý vị biết đó, những cái vị mà linh mục hoặc là mục sư đó cũng đã đến rồi. Mà khi mà đến đó, đến mà để mà làm phép đó, quý vị biết nó nạt lên tiếng, nó nói quỳ xuống nói chuyện đó. Nó không muốn cái người mà đứng trước mặt nó mà đứng mà nói chuyện, bất cứ ai nó không cần biết, đứng trước mặt nó là phải quỳ xuống nói chuyện. Mà quý vị biết là những vị đó đâu phải bậc thường đâu, toàn là những vị linh mục, những cái vị mục sư có tiếng có tai, chứ đâu phải là cái bậc mà phàm phu như mình đâu. Mà nó nạt phải quỳ xuống, mà không quỳ thì nó dai lại, nó không thèm nghe, nó đi, mà nó không có cái sợ gì hết á. Quý vị trải nước phép làm gì nó cũng sợ, nó cười cho thế vậy đó. Mà quý vị thấy mà nó cười vậy, mặt nó đổi, bỏ đổi đủ màu hết, đỏ, xanh, vàng, tím. Và nội mà quý vị nghe nó cười không đó, là cái tay gái của quý vị nó bị lùng bùng rồi. Cái tay của quý vị nghe lùng bùng, nó có một cái âm thanh ghê đó. Đó là quý vị, là ba mẹ của quý vị đã đến thưa với thầy như vậy. Thầy nghe thì thầy cũng muốn đến coi tại sao chúng sinh tội nghiệp như vậy. Thì thầy bắt đầu thầy đi đến, thầy đi với một vài vị cư sĩ nữa. Khi thầy đến thì những vị cư sĩ xin phép trong nhà thương đó để cho thầy vào. Thì nó đang đứng, nó chơi ở trong cái nhà thương đó, đang đứng vậy đó. Thì nó thấy các vị cư sĩ vô, nó vẫn đứng ở đó, nó sợ. Nó không có cái gì mà nó sợ hết. Đó là cái quý vị đó xin nhà thương cho thầy được vô. Thì khi mà thầy bắt đầu thầy đi vô, nó vừa thấy cái bóng áo vàng của thầy rồi đó, thì nó la lên một tiếng, nó chạy vô trong phòng, nó đóng cửa lại. Nó nói rằng nó không muốn thấy thầy, nó sợ thầy lắm. Nó xin rằng cái ban quản lý đó không cho thầy vào. Cái ban quản lý phải ra mời thầy ra, nói rằng ở đây nó là một cái đứa trẻ, còn dưới cái tuổi thì vị thành niên, mà với cái tâm nó sợ như vậy, chúng tôi không thể đi cho thầy vào, do đó thầy phải ra về. Đó là cái câu chuyện cách đây 4-5 năm về trước. Đó là tại sao, là tại vì những cái thần chú của chư Phật, hầu như thần chú nào thầy cũng thuộc hết. Thầy là một cái vị thiền sư, nhưng mà về cái tịnh độ tâm thầy cũng đã thông, mà về cái mật tâm thầy cũng thông. Bởi vì khi mà thầy đã tu, mà thầy đã thông được một cái thì thầy thông hết à. Do đó khi mà thầy đã thông thì tất nhiên là nó đã có ảnh hưởng. Nó thấy thầy nó sợ, nó dám gỡ các linh mục nói chuyện, nó phải quỳ xuống mà nó thấy cái dây, cái bóng của thầy, một cái áo vàng thôi, mới vô một cái thôi, nó chạy mặt mày nó hơ hát, đóng cửa lại, nhất định là không bao giờ dám tiếp thầy. Ban quản lý thấy nó sợ đến cái giai đoạn là muốn đứt hơi, thành ra không có cho thầy vào gặp nó. Và bây giờ thầy không biết tình trạng nó như thế nào, là tại vì sau đó thầy không có dịp mà để thầy gặp lại nữa. Như vậy thì thầy nói ở đây để cho quý vị thấy rằng, nếu mà mình có tu trì thật sự, mình có tụng chú thật sự, thì tất cả loài ma tà quỷ quá nó sợ mình lắm. Khi mà nó sợ mình vậy là mình biết là mình đã có công năng rồi. Nếu mình không có công năng thì nó không sợ đâu. Ở trong những cái cuốn sách về cái quyền thuật có nói nhiều lắm, nhiều cái loại quỷ nó không sợ ai hết. Khi mà đấu phép như cái gì mà linh mục hay những vị sư, nó phun lửa ra cháy luôn mấy gì đó, cháy luôn, nó đấu phép thật sự á. Bây giờ thầy tiếp tục, thầy giảng tiếp. Do đó mà khi mà quý vị mà tu mà chưa có ngồi chân lý, thầy khuyên nên cái tụng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Và những người mà chưa có trí tuệ, nhờ cái công lực của niệm thần chú này, do đó quý vị sẽ được thanh tịnh. Và những cái người mà không có đặng được cái phần trai giới đó, quý vị tu một thời gian đó, tự nhiên quý vị sẽ trong cái tâm quý vị có cái sự thương yêu muôn loài, do đó quý vị không có còn muốn ăn thịt chúng sinh nữa. A Di Đà Phật. Và tất cả những thiên tiên, các thiên nữ thần đều có thể đến mà để hướng dẫn và giúp đỡ quý vị. Thì khi quý vị có những cái chuyện gì mà quý vị không giải quyết được, thì trong cơn thiền quán hoặc là trong cái chất kim ba, quý vị đó sẽ cho quý vị thấy những cái cảnh mà quý vị giúp mình thức dậy, và đồng thời quý vị giải quyết được vấn đề của quý vị. Đúng ra khi mà mình tu đó, thì cái tâm của mình thương chúng sinh, chứ mình không có muốn giết hại chúng sinh. Cũng như chính thầy đến cái chỗ nhà thương đó là tại vì thầy muốn xem thầy có thể cứu được cái chúng sinh đó hay không. Chứ mà nói mà thầy đến để mà hại chúng sinh đó là không có rồi. Quý vị thấy điều đó, bởi vì người tu là không hại ai hết. Thầy thương tất cả muôn loài, thầy thương người ác cũng như người hiền bằng như nhau, bình đẳng tánh mà, đâu có cái gì hơn đâu. Nhưng mà tại vì thầy thấy cha mẹ đến chùa mà cầu gian, cầu xin thầy như vậy, thầy cũng thương tâm, thầy đến để cho biết. Nhưng mà rất tiếc là thầy đến rồi nó chạy nó trốn rồi, ban quản lý không cho thầy gặp. Rồi thầy mời Chân Nguyên tiếp tục đoạn đọc đoạn thứ 6 của cái trang 636.
Khai thị thì chú thì được, mãn nguyện và được xin vào nơi tốt. Lại nữa, A Nan, nếu có người đàn bà chia sinh ra con trai con gái, cầu mong có thai, mà biết chí tâm nhớ niệm chú, hoặc ở trên mình đeo chú, Đức Đạt Ta Bát Đức Cha này thì liền xin những con trai con gái có phúc đức trí tuệ, người cầu sống lâu thì được sống lâu, người cầu quả mau được viên mãn thì mau được viên mãn, cầu quả báo xin lỗi, cho đến về thân mệnh sắc lực thì cũng được viên mãn như vậy. Sau khi mệnh chung tùy nguyện được vãng sinh trong thập phương quốc độ, chắc chắn không sinh nơi biên địa phạm tiện cuối nữa là các tạp hình. Dạ, ở giờ Phật có xin là kinh thần bệnh sinh.
Nam mô A Di Đà Phật. Cho một lát cái phần pháp đàn đó thầy sẽ trả lời cho nghe ta. Bây giờ thầy đang giảng kinh, quan hỷ cho thầy. Và cũng như vậy, quý vị nên nhớ rằng trên thế gian này có những người họ khi mà có lập gia đình họ mong được sinh con trai và con gái, nhưng mà vì một cái vấn đề gì đó mà họ không có thể có con được. Do đó nếu mà người nào biết niệm chú này thì có thể được như ý. Để thầy nói cho quý vị nghe một cái trường hợp. Có một vị cư sĩ đó đến chùa, mà cái vị đó nói rằng chúng con ở với nhau gần 20 mấy năm, con năm nay là 42 tuổi, và ảnh năm nay là người chồng năm nay là 45 tuổi, chúng con có muốn có một đứa con vô cùng tàn, mà chúng con chưa bao giờ chúng con được cái diễn phúc đó hết. Kính bạch thầy, xin thầy từ bi làm sao giúp cho chúng con. Thì lúc đó thật sự ra thầy thấy vậy thầy cũng thương tâm, thầy mới cầm một cái tượng Phật Di Lặc, thầy để lên tay của thầy, và đồng thời thầy nhắm mắt lại, thầy trì một cái thời chú thủ lăng nghiêm. Khi thầy đọc xong thì thầy mới nói như vậy, thầy nói quý vị cầm cái tượng Phật này về nhà và để nơi cái căn thờ, thì thầy nghĩ rằng sẽ có những cái điều mới lạ đến quý vị. Nhưng mà cái ông chồng thì không tin, mà tại vì ông chồng là người đạo Công giáo, còn bà vợ thì người đạo Phật. Nhưng mà bà vợ nghe thầy nói rằng cầm cái này về thì có cái điều lạ, thành ra hết lòng cầm về. Thì ông chồng thấy bà vợ vui vẻ như vậy thì cũng vui vẻ theo, và tại vì thường thường thì quý bà mà nói sao thì quý ông phải nghe vậy nha. Đó, thành ra vui vẻ cầm theo. Thì rồi thầy lại quên đi, tại vì chuyện Phật sự ở chùa rất nhiều, thầy đâu phải một chuyện hai chuyện đâu mà thầy nhớ. Sau khoảng chừng 6 tháng sau thì cái gì đó gọi lại, cái phone gọi lại muốn gặp thầy. Và thầy cầm điện thoại lên thầy nghe, và trong điện thoại thầy nghe tiếng reo vui. Thầy ơi, chúng con có phúc quá, con hỏi chuyện gì vậy? Là con, rồi chuyện đó nói là con có tin vui là thầy. Đó, nói vậy, thì thầy biết rồi. Thầy nói thì như vậy các con phải cố gắng tinh tấn lên nữa, ráng cố gắng niệm hồng ân chư Phật, bởi đây là cái phước lộc của chư Phật ban lợi cho gia đình chúng con. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái thần chú này nó đã giúp cho cái người đàn bà nghĩa là gần 20 mấy năm ở với chồng không có một đứa con, mà do cái lòng tính thần và do cái lực từ bi của chư Phật mà thần chú này hiện diện. Rồi thầy nói thêm một cái điều nữa, một cái vị Phật tử đến chùa của thầy đi thi về tóc và tai mà thi 8 lần không đậu, hình như là 7 lần không đậu, còn thi 1 lần nữa, lần thứ 8 này nếu mà không đậu nữa là coi như là bỏ luôn cái cuộc thi, là tại vì không còn thi được nữa. Đến chùa của thầy mà lúc đó cả hai vợ chồng thì thất nghiệp, vợ thì thất nghiệp, đến thịnh nói thầy ơi, chúng con khổ quá thầy, bây giờ con với ảnh bị thất nghiệp, mà con thì muốn thi được đậu cái ngành tóc và cộng thêm cái ngành nail nữa để con mới có thể giúp đỡ gia đình, con cầu mong thầy từ bi thầy cứu con. Thì quý vị biết thầy làm sao thầy cứu bây giờ. Thầy cũng biết nghiệp lực của chúng sinh giàu nghèo là do cái mạng số rồi, nhưng mà thầy nghĩ rằng có thể là mình cải quá, cải 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 đổi lại chút ít, là mình khiến cho người đó quy y Tam Bảo, và đồng thời mình dùng một cái chút mà chú lực, nếu mà được thì nó tốt. Thành ra thầy có kêu gì đó quỳ trước bàn Phật, và thầy nói nếu mà trường hợp hôm nay mà lòng của con chí thành mà con đạt được như ý, thì con nên nhớ nhớ cho thật kỹ lời và thầy nói, là con dùng cái tài của con phụng sự cho tất cả mọi người, và sau đó khi mà về già con phải đi tu. Nếu mà con hứa với thầy điều này thì thầy sẽ ráng cầu nguyện để cho con được như ý. Thì vị này hứa với thầy, nói con sẽ cố gắng, con làm có tiền nuôi mấy đứa nhỏ lớn lên hết, và lúc đó xong hết rồi thì con cũng sẽ đầu Phật quy y. Thầy thấy chí tâm như vậy thì thầy mới dùng cái chú đại bi, thầy trì ở trong cái tay của thầy, thầy đưa lên trên đỉnh đầu của người đó, thầy trì vải biến đại bi, và thầy cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thương xót chúng sinh mà gia hộ cho người này được kết quả. Quý vị biết thì đi xa đi thi sao, vừa đi thi, thi xong ra ngồi đợi, đợi rồi cái nghe người ta kêu, kêu tên, người nào cũng kêu hết, mà tới cái vị này là chưa kêu, thành ra hốt quảng lên, thấy cái hốt quảng lên ngồi đó xỉu luôn trên ghế. Khi mà bắt đầu tỉnh lại thì ông chồng kêu tỉnh lại, kìa cái tên của em người ta kêu kìa, thì tỉnh lại đi vô. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì đậu hàng thứ hai, đậu cao quá, người ta kêu những người đậu thấp trước, còn đậu sao, đậu mà lớn người ta kêu sao, do đó không nghe kêu tên mình cái là ở đây muốn xỉu rồi. Đó thì đó là những cái câu chuyện mà thầy nói cho quý vị nghe, là nếu mà quý vị dùng thân khẩu ý thanh tịnh, quý vị trì chú, quý vị giúp đỡ chúng sinh rất nhiều. Thầy không đem những cái kinh sách ra, mà thầy đem kinh nghiệm của chính thầy để thầy hướng dẫn, để giúp đỡ. Thì quý vị hãy lấy cái gương của thầy mà ráng cố gắng tu, thì trên cuộc đời này nhiều người cần quý vị giúp đỡ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Trân Nguyên tiếp tục đọc.
Khai thị xuất thần chú, có thể kêu quốc ngạn nhân tài. Nếu các cõi nước, các châu, các huyện, các làng xóm bị nạn đói kém, dịch lệ, hoặc ở những nơi có đao binh, tập nặng đánh nhau, cãi nhau, và tất cả những nơi có ác nạn khác, viết thần chú này để trên bốn cửa thành cùng các tháp hay các tháp xà và kiếm chúng sinh hiện có ở trong cõi nước, kính trước chú này lễ bái cung kính nhất tâm cúng dường, khiến trong nhân dân mỗi mỗi người đeo chú cho mình hoặc để nơi chỗ ở, thì tất cả tai ách hãy đều tiêu diệt. Amen. Chúng sinh trong cõi nước, chỗ nào có được chú này thì thiên long vui mừng, gió mưa thuận lợi, ngũ cốc được mùa, dân chúng ăn vui, lại có thể chính được tất cả ác tinh. Nó tùy nơi biến ra những điều quá dị tài tướng, không khởi lên, người không hoạt tử chết hiểu, công cùng thiền thức không dính vào mình, ngày đêm ngủ yên, thường không có ác mộng. Nàng khỏi xa bà này có 84.000 ác kinh tài biến, mà 28 đại ác kinh làm thượng thủ, lại có 8 đại ác kinh làm chủ xuất hiện trên đời, với nhiều hình dạng có thể sinh ra các tai nạn dị kỳ cho chúng sinh. Chỗ nào có chúng này thì tất cả đều tiêu diệt, lấy 12 giới tuần làm vòng kết giới và tai biến hung dữ, hành không thể vào được. Hay gì đạo Phật, con xin kính thỉnh đại sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ nói về cái dân ở trong một nước. Khi mình sinh vào ở trong một nước, tất nhiên mình đã có cái định nghiệp chung của một nước đó. Thành ra cái nước đó giàu thì mình được hưởng cái sự giàu, mà nước đó nghèo mình được hưởng cái sự nghèo. Và đồng thời những khổ nạn của nước đó, những người dân đều phải chia sẻ với nhau hết. bởi vì đây là định nghiệp chung của một cái chúng sinh. Khi mà định nghiệp chung nó đã thành rồi thì tất nhiên mình phải sanh vào ở trong cái group của chúng sinh đó, để mình cùng với chúng sinh nó trả cái nghiệp mà nó tương đồng với nhau, đó gọi là định nghiệp chung của chúng sinh. Do đó khi mình sinh vào một nước là tất cả dân ở trong nước đó đều có một cái định nghiệp chung, và đồng thời hưởng cùng hưởng, mà có quả thì cũng phải chia với nhau. Do đó khi mà thấy một nước mà tự nhiên có sự tai ác, những thiên tai động đất thường xuyên, hay là những cái binh đao hay là những cái bệnh dịch, thì biết rằng đây là do cái công đức của cái nước đó nó chưa đủ, hay là do cái công đức, cái tu hành của cái dân chúng ở trong đó nó chưa được viên mãn. Do đó nó xảy ra những cái này để nó báo hiệu cho mình biết rằng mình phải làm cái gì đó để mình có thể tạo lại những cái an lạc, những cái phước lạc cho dân chúng. Thì ngày xưa quý vị thường biết đó, tất cả những cái cửa thành mà ngày xưa đó, của cái thời kỳ mà còn quân kiến đó, đây là nói về vua thì tất nhiên nó còn quân kiến, thì lúc đó những cái cửa thành đó, mà mình treo những cái thần chú này, và đồng thời những cái dân chúng trong đó cũng phải ráng cụm lập thần chú, và cũng ráng cố gắng, mà không đọc được thì phải đeo ở trong mình. Bởi vì trong cái thành, thường thường các vị mà chư thiên, nhất là chư thiên hộ thế, tức như là tứ thiên vương, thường thường là ở trên các thành, các vị đứng ở trên các thành. Do đó khi mình đưa cái chú này lên là các vị sẽ hộ trì. Quý vị đã từng đọc trong cái kinh Tịnh Độ, quý vị thấy ngài hình như là một cái vị tổ của bên Mật Tông, một cái vị đại sư bên Mật Tông, khi mà trong dân chúng trong vùng đó bị hạn hán lâu ngày, lại thỉnh ngài làm cho cái trận mưa nó có, thì ngài nói rằng ngài chỉ tu về Tịnh Độ, ngài chỉ biết niệm Phật thôi, ngoài ra thì ngài không biết gì hết. Bây giờ nếu muốn ngài làm cho một cái như là cầu đảo đó, thì ngài đâu có biết cách cầu đảo đâu. Thì dân chúng nói rằng chúng con thấy ngài ở đây là bậc đại đức, một cái thạc đức, thành ra xin ngài hãy thương xót muôn loài chúng sinh và giúp cho chúng con. Thì ngài nói thôi để ngài thử. Thì lúc đó ngài cầm cái khánh trên tay, thường thường các chư tăng có cái khánh để mà mình đọc tụng, ngài cầm cái khánh trên tay, ngài đi tới đâu thì ngài niệm Phật cho đó. Một cái khánh ngài đánh xuống thì Nam Mô A Di Đà Phật, đánh xuống Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy mà lạ lùng thay, trời đang trong sáng tự nhiên dần vũ, mây đen kéo lại và đồng thời mưa. Đó là thầy nói rằng một cái vị mà tu bên Tịnh Độ mà có một cái tha lực và có một cái sức như vậy, thì nói gì quý vị tụng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm được thiết ra từ vô đẳng kiến của Đức Như Lai, tất nhiên là từ tâm của Đức Như Lai, thì cái công lực vô bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Quý vị nào tu quý vị sẽ thấy. Còn nếu mình chỉ nói rồi mình sẽ quên đi thì nó không có giá trị gì hết. Quý vị tu quý vị sẽ thấy được những điều này. Và đồng thời ở trên cái cõi Ta Bà này có tất cả là 84.000 cái bệnh khổ, thì nó lại có 84.000 cái ác tinh để nó làm cái bệnh khổ đó. Mà những ác tinh này thì nó cũng rất là sợ thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Nếu mà đức tin của quý vị mà đầy đủ, quý vị có thể mỗi ngày mà bệnh đó, quý vị niệm một cái câu chú Thủ Lăng Nghiêm vào ở trong ly nước và quý vị uống, lâu ngày cái sức chú nó đầy đủ, nó trị cho cái cơ thể quý vị hết bệnh. Thường thường những cái vị mà dùng cái chú mà để mà trị bệnh đó, đầu tiên đó là quý vị sẽ tụng cái chú vào ở trong một cái ly nước, và đồng thời quý vị đã phải thử mình trước khi trị bệnh cho chúng sinh. Chẳng hạn như mình bệnh gì đó, mình trì vô trong cái nước đó, và đồng thời mình uống và mình gia trì trong cái bệnh của mình đang có đó, để coi nó có hiệu quả hay không. Nếu mà mình gia trì vào trong nước và khi mình trị bệnh cho mình mà nó hiệu quả, tất nhiên là cái đức của mình đã đầy đủ, cái thần chú của mình nó đã đầy đủ. Lúc đó quý vị có thể dùng cái thần chú đó trị bệnh cho mọi người. Trong cái cuốn kinh đại bi thần đại bi chú đó. Đức Bổn Sư, Đức Quán Thế Âm ngài đã nói rõ về cái công đức của đại bi chú. Đại bi chú không mà nó đã công đức như vậy rồi thì nói về cái Thủ Lăng Nghiêm thần chú này công đức như vậy. Quý vị có thể dùng cái thần chú này trị muôn bệnh, 84.000 bệnh quý vị điều trị được hết. Bởi vì đó là cái mật hạnh, cái trí tuệ của Như Lai mà quý vị tụng mỗi ngày, do đó nó đã thấm nhuần vào trong cái chân tâm của quý vị, nó tạo cho quý vị có một cái sức mạnh vô cùng tận. Quý vị có thể làm được cái mọi việc mà chúng sinh khác không làm được. A Di Đà Phật, thầy chào chân khổ. Thì hôm nay thầy giảng những cái phần này để chi? Để cho quý vị nào mà tu nên ráng thuộc, để cho có cái lực của các chư Kim Cang Tạng Bồ Tát cùng các chư thầy gia hộ cho quý vị. Và những quý vị nào mà tu một mình ở trong nhà mà tâm quý vị hồi hộp, quý vị sợ là không biết khi mình mà ngồi nửa chừng mê mê tỉnh tỉnh không biết có cái gì nó xảy ra hay không, thì nếu như vậy thì trước khi quý vị ngồi xếp bằng để mà nhập định thì quý vị nên tụng cái chú Thủ Lăng Nghiêm này ít lắm là 3 lần. Quý vị tụng 3 lần như vậy, quý vị sẽ thấy tâm quý vị đổi khác, quý vị sẽ không còn cảm thấy lo sợ nữa. Bởi vì thầy nói cho quý vị nghe, khi quý vị ngồi thiền mà tâm quý vị lo sợ thì coi như cái đêm đó nó bỏ đi công phu rồi, là quý vị không nhập được vào cái sự thanh tịnh, không nhập được vào cái sự an lạc. Quý vị nên nhớ, tu là phải nhập được trong sự an lạc và thanh tịnh. Mà không nhập được vào an lạc thanh tịnh, quý vị đâu có tu suốt cuộc đời, quý vị vẫn là phàm phu. Quý vị không có vào được trong cái khí thánh. Mà không vào được trong khí thánh thì làm sao quý vị phá được cả phiền não? Phiền não chỉ có trí tuệ của bậc thánh mới phá được thôi. Còn ngoài ra, quý vị có đè nén tư tưởng, quý vị có làm cách mấy gì nữa, rồi khi mà mùa xuân đến thì tất cả những cái cỏ rơm của phiền não nó mọc trở lại. Do đó tu có nghĩa là không đè nén, tu có nghĩa là mình làm cho tâm mình nó an thanh tịnh và tự trong sự thanh tịnh phát trí huệ tiêu diệt tất cả mọi mầm mống của phiền não. Đó là tu. Còn quý vị mà ráng cố gắng mà đè nén tư tưởng, rồi một ngày nào đó chính tư tưởng nó hại lại quý vị. Mà khi mà quý vị đè nén tư tưởng như vậy, quý vị nghĩ đó là cái chính, là quý vị đang nằm ở trong cái thương mạng. Mà cái người thương mạng thì sao? Sẽ đọa vào vô gián địa ngục. Không phải bậc thánh mà tự xưng là bậc thánh, giống như là cái kẻ mà ăn mài mà tự xưng là quân dương thì sẽ bị sao? Bị quân dương xử chém. Còn quý vị thì sẽ bị luật nhân quả chi phối, phàm phu mà dám tự xưng mình là thánh nhân, rất là nguy hiểm. A Di Đà Phật, bữa nay thầy thấy quý vị ngồi nghe giảng say mê nghe, thật sự là thần chú này nếu mà mình biết đó, rất là hay, công đức vô cùng tận, duy diệu lắm.